We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe một tập Nền Nắng Podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine, tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây. Mọi người nghe giọng mình không biết là mọi người có thấy khác với bình thường không. Hiện tại mình đang ốm, mình bị nhiễm Covid-19 lại một lần nữa mọi người ạ. Nó khá là nặng luôn. Ban đầu thì nó cũng chỉ nhẹ nhẹ bình thường thôi. Xong về sau càng ngày nó càng nặng hơn. Mặc dù mình đã uống thuốc rất đủ và sinh hoạt khá là điều độ, nó không thể nào mà nó ngăn được cái cơn ốm này nó đến ấy. Và đến hôm qua thì giọng mình nó hoàn toàn không bình thường luôn. Nó lạc hẳn sang một cái tông khác luôn. Ngày hôm nay thì nó đã đỡ hơn rồi. Nó vẫn chưa hẳn là bình thường đâu. Vẫn 50% bất ổn ấy mọi người. Cũng mong là mình cũng khỏe lại sớm sớm một chút để còn tiếp tục với những cái kế hoạch của mình trong tương lai, và tiếp tục thu âm những cái podcast gửi đến mọi người. Như đã hứa với mọi người về cái podcast ngày hôm trước, thì ngày hôm nay mình có một cái kỳ podcast để cho chúng ta reflect lại năm cũ, reflect lại 2023. Mình rất là thích cái từ reflect on ở trong tiếng Anh. Đây là một cái từ không có từ nào có thể dịch được sang tiếng Việt hết. Cái reflect ấy, là động từ của từ reflection ấy, thì nó có nghĩa là kiểu mọi người phản chiếu, nó là cái sự phản chiếu. Ví dụ mọi người nhìn vào gương thì cái hình ảnh trong gương nó gọi là reflection. Thì suy ra động từ, cái từ reflect on ấy, khi mà người ta dịch sang tiếng Việt, người ta hay dịch là kiểu ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ về 2023, ngẫm nghĩ về một cái gì đấy. Nhưng mà nó vẫn không thể nào mà đủ nghĩa như tiếng Anh được ấy. Khi mà mình reflect on một cái gì đó, nghĩa là mình nhìn lại khoảng thời gian đấy, mình chiếu lại nó ở trong đầu và mình nghĩ kỹ về nó, mình rút ra bài học về nó từ cái sự kiện đã xảy ra rồi, có được thêm những cái thông suốt của mình ở trong thời điểm hiện tại ấy, thì đấy là cái cụm reflect on. Và đây là cái kỳ podcast mình sẽ reflect on 2023, cùng mọi người đi qua những cái thất bại của mình trong năm qua. Như mình đã hứa với mọi người ngày hôm trước, mình đã có check note ra một số những cái nội dung ở đây. Mình sẽ đi qua những cái thất bại của mình trong năm 2023 là phần đầu của cái podcast. Phần thứ hai của cái podcast, mình sẽ chỉ mọi người những cái method, những cái cách thức để mọi người có thể cùng mình reflect on 2023. Bởi vì mình nghĩ là bây giờ đến mới tầm đầu tháng 1, chắc là vẫn còn rất là nhiều bạn chưa reflect on năm cũ, hoặc là không có thói quen reflect on năm cũ. Thì mình ở đây để tạo cho mọi người một cái động lực, mọi người sẽ cùng reflect on lại năm cũ để chúng ta có được cái sự thông suốt về một năm đã trải qua của chúng ta nhé. Với nội dung đầu tiên thì bọn mình sẽ nói, bàn bạc về những cái sai lầm lớn nhất của mình trong 2023. Mình có ở đây tổng cộng là 6 sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất cũng là cái sai lầm mình cho là lớn nhất trong năm qua của mình, đó là chuyện sợ thất bại. Mọi người đã nghe cái câu quote no pain no gain không? Cái câu đấy nó rất là chính xác. No pain no gain, không có đau đớn ý, thì không có cái gì mà mình đạt được hết. Không có đau đớn ý, thì không có sự nỗ lực, không có sự cố gắng. Cái năm nay của mình chính xác là một năm no pain no gain. Một năm không đau đớn, một năm không thất bại, cũng như là một năm không có gì to tát, lớn lao mà mình đạt được. Cuối năm 2022, đầu năm 2023, mình đã viết cho mình là mình muốn được quay trở lại với cái vỏ ốc, cái vỏ kén an toàn của mình nhiều hơn. Là mình cứ suốt ngày ở ngoài kia và giao du xã hội và chơi vơi trong những cái vòng nguy hiểm mà mình thấy rất là thú vị. Thì năm 2023, mình ước là mình được quay trở lại với vỏ ốc, vỏ kén an toàn của mình. Thì đúng như thế mọi người ạ. Rất ngẫu nhiên thì đúng năm 2023 của mình là một năm mà mình đã quay trở lại với cái vỏ kén an toàn đúng nghĩa đen của mình. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó rủi ro, mình không làm một cái gì đó nó mới, mình không làm một bất kỳ một cái gì để khiến cho mình cảm thấy là mình đang khó chịu. Mình làm tất cả mọi thứ ở trong vòng an toàn để mình kiểm cảm thấy dễ chịu, để mình cảm thấy thoải mái, để mình cảm thấy quen thuộc. Và chính vì cái việc đấy nó đã gây nên cái thất bại của mình trong năm nay. Thất bại, chuyện sợ thất bại. Mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện nó cụ thể hơn. Đúng ra ấy là mình sợ thất bại cả năm nay, chứ mình không sợ thất bại chỉ trong một cái chuyện tới đây mình sẽ kể. Thì nó liên quan đến cái vụ học bổng của mình trong năm nay. Nghĩa là năm nay khoa mình, trường mình có một cái quỹ học bổng. Tất cả những sinh viên ở trong khoa có nhu cầu thì đều có thể apply. Mình có thể apply, bạn bè cùng lớp mình có thể apply. Không có bất kỳ một cái gì mà nó phải gọi là chỉ dành cho những người GPA bao nhiêu hay là chỉ dành cho những người kiểu xuất phát từ vùng nào, không không có một cái yêu cầu nào như thế cả. Và nó là một cái học bổng rất là lớn, lên đến 100% học phí, mà học phí của khoa mình khá là đắt. Nói chung là cái học bổng này nó sẵn sàng trao cho mọi người cả 100 triệu tiền học bổng ấy. Trước khi mà mình apply học bổng ấy thì mình biết là mình phải apply học bổng này. Nếu như mà mình không apply học bổng này mình sẽ hối hận, chắc chắn mình sẽ hối hận. Nếu như mà mình apply học bổng này mà mình không đỗ học bổng này thì ít nhất là mình đã thử, ít nhất là mình đã thử và sai, chứ mình không thất bại ngay từ vạch xuất phát. Nếu như bây giờ mình không apply thì mình là người thất bại từ vạch xuất phát. Đấy, trước khi apply học bổng mình đã có cái tâm lý như thế, và mình đã bắt đầu vạch lên kế hoạch cho mình để mình có thể apply cái học bổng này, mình sắp xếp thời gian ra sao để mình chuẩn bị hồ sơ các thứ vân vân. Nhưng mà cuối cùng, bởi vì là mình lười, mình rất lười, cho nên là mình đã không đi theo cái kế hoạch mình đã vạch ra, mình đã không chuẩn bị hồ sơ để apply học bổng đấy, và mình hoàn toàn không nộp đơn xin cái học bổng đấy. Ban đầu thì mình nghĩ là mình không apply học bổng chỉ bởi vì là mình quá lười thôi. Mình thích cái việc ngồi trên giường và xem phim hơn là mình ngồi trên bàn học và mình soạn hồ sơ và mình viết luận và mình quay một cái clip để giới thiệu bản thân các thứ. Mình chỉ nghĩ đơn giản mình lừa thôi. Nhưng mà về sau ấy, càng nghĩ cái khoảnh khắc mà chứng kiến hai đứa bạn cùng lớp của mình lên nhận học bổng ấy, thực sự là mình cảm thấy một cái sự thất bại tràn trề nó trào ra trong trái tim của mình ấy. Mình cố gắng rất nhiều để mình nhìn nhận cái cảm xúc đấy. Đấy mới là cái lúc mình phản chiếu lại bản thân mình. Còn cái lúc mình quyết định mình không đồ học bổng nữa chỉ vì mình lười ấy, thì mình không phản chiếu tí nào đâu. Mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi lười quá bỏ đi. Về sau ấy mình mới phản chiếu lại là à, liệu cái quyết định không nộp học bổng đấy của mình nó có phải là do mình lười không? Có phải do là mình cảm thấy phiền phức và mình không muốn làm không? Hay nó do một cái nguyên do sâu xa nào khác nữa? Về sau thì mình nhận ra là không phải là mình lười mà là mình đang sợ thất bại. Có rất là nhiều thứ trong cuộc sống hiện tại mình đang làm. Bao nhiêu năm trôi qua rồi? 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua. Tất cả những điều trong cuộc sống hiện tại mình đang làm không có một thứ gì rủi ro cả. Nó không hề rủi ro. Mình chỉ chọn làm những thứ, một là mình đảm bảo sẽ thành công trong cái thứ đấy. Mình có sự tự tin, kể cả bây giờ mình chưa thành công, nhưng mà mình có một niềm tin rất mãnh liệt vào việc là trong tương lai đảm bảo mình sẽ thành công. Và cái thứ hai, mình làm nó bởi vì nó không hề có rủi ro. Mình không phải đối diện giữa những cái thắng lớn và thua đậm. Mình không bị rơi vào cảnh tự vấn lương tâm khi mà mình không phải đối diện với sự thắng lớn và thua đậm ý. Bởi vì nếu như mà mình thua thì mình sợ là mình sẽ quay sang chỉ trích bản thân, đổ lỗi cho bản thân, ghét bản thân. Thế nên mình không muốn take risk. Cái thứ hai nữa là mình nhớ lại cái bóng đen tâm lý của mình. Ngày xưa mình có một cái tổn thương rất là khổng lồ liên quan đến chuyện học tập ở hồi cấp 3, năm lớp 12, và nó trở thành một cái bóng đen tâm lý của mình. Bởi vì lúc đấy mình đã thất bại trong chuyện học tập, mình đã thất bại trong một cái thứ mà mình rất là giỏi, một cái môn mình rất là giỏi và mình rất là tự tin, và nó giống như là sứ mệnh của mình là mình bắt buộc phải làm cái việc đấy trong cái việc học tập của mình, và mình chính là người xứng đáng để được lựa chọn. Nhưng cuối cùng mình thất bại và mình không được lựa chọn bởi nhiều lý do, không chỉ do mình. Đến tận bây giờ mình vẫn kiên định với việc là không phải do mình không đủ giỏi nên mình không được chọn. Mình thất bại bởi vì quá nhiều lý do, có nhiều lý do ở đấy nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Nói chung mình đã thất bại trong học tập một lần rất lớn ở hồi cấp 3, và nó khiến cho mình cảm thấy đau lòng cả năm trời. Và đến bây giờ khi mà một lần nữa mình cảm giác như là khi mà mình không nộp học bổng đấy và bạn bè mình lên nhận học bổng đấy, mình thật lòng vui cho bạn bè của mình và mình ngưỡng mộ chúng nó. Nhưng một phần trong lòng mình cũng cảm thấy đau lòng bởi vì nó hơi hơi, nó có tầm 10-20% giống như là cái lần tổn thương cũ đấy của mình nó ùa về, giống như cái thất bại cũ đấy nó ùa về. Mình không khỏi cảm thấy rất là đau lòng, mình không khỏi cảm thấy rất là tự vấn bản thân. Chính ra ấy, cái tính của mình, cái hành động của mình từ trước đến nay không phải là một người sợ thất bại. Mình là một người thích rủi ro. Mình là một đứa làm liều, mình là một đứa thích sự ngẫu hứng. Cái bản chất của mình không phải là một đứa sợ thất bại. Nhưng mà cái lần mình sợ thất bại này, mình đã nhận ra là mình sợ thất bại cái lần này bởi vì là mình đang có cái thói quen an toàn trong cuộc sống hàng ngày dạo này của mình. Một năm nay của mình nó quá an toàn, cho nên là mình dần dần quen với cái việc đấy. Thế nên mình quên mất cái việc là mình là một đứa chấp nhận rủi ro đến mức độ nào, mình là một đứa mạnh bạo tiến đến tương lai đến cái bước nào. Trong quá khứ đã có nhiều lần mình vượt qua những cái nỗi sợ thất bại, nhưng mà mình nhận ra là vượt qua được nỗi sợ thất bại một lần không có nghĩa là vượt qua nó mãi mãi, không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ phải đối diện với nó nữa. Mình đã từng rất là sợ thất bại trong tình yêu và mình đã vượt qua cái nỗi sợ thất bại trong tình yêu đấy, và để bây giờ mình sẵn sàng đón nhận bất cứ chuyện tình nào đến với mình. Nhưng mà cái việc mình vượt qua nỗi sợ thất bại trong tình yêu nó không đồng nghĩa với việc mình sẽ mãi mãi không bao giờ sợ thất bại. Mình vẫn có thể sợ thất bại trong những khía cạnh khác của cuộc sống, hoặc là thậm chí mình vẫn có thể sợ thất bại trong tình yêu một lần nữa. Và cái việc này nó không phải vượt qua một lần là vượt qua mãi mãi, mà là mình cần phải vượt qua nó mỗi ngày. Đấy là cái bài học rất là vô giá mình đã nhận ra trong năm nay. Và cảm ơn cái bài học này, mình nghĩ là mình đã lớn lên một chút. Chúng ta chuyển sang cái thất bại thứ hai của mình trong năm nay nhé. Cái thất bại thứ hai của mình trong năm nay đó chính là mình coi nhẹ tầm quan trọng của hiện tại. Mình là một đứa sống rất là enjoy cái khoảnh khắc hiện tại. Cái việc mình nói là mình coi nhẹ tầm quan trọng của hiện tại không nói đến cái việc là mình không biết tận hưởng hiện tại. Mình rất tận hưởng hiện tại. Mình sống rất grounding, rất chạm đất luôn. Nhưng mà mình coi nhẹ tầm quan trọng là bởi vì mình không nghĩ là cái khoảnh khắc hiện tại nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của mình. Thế nên là những cái lựa chọn của mình trong hiện tại nó quá là tùy hứng, nó quá là phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, quá là nuông chiều bản thân. Nó khiến cho mình trượt dài ở trong năm 2023. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là ừ, thôi, hiện tại thì mình cứ chơi thêm một chút nữa. Bây giờ mình đang cảm thấy hơi no, cho nên là mình xem thêm một bộ phim nữa. Đợi cho mình hết no rồi mình học. Hoặc là à, hôm nay thì thôi, mình thức khuya thêm một chút, rồi ngày mai mình chỉnh cái lịch sinh hoạt của mình sau. Ngày mai rồi mình ngủ sớm sau. Đấy, 2023 của mình cứ như thế. Mình coi nhẹ cái hiện tại nó ảnh hưởng đến mức nào đến cái tương lai của mình. Và luôn luôn trong khoảnh khắc hiện tại, mình chọn ưu tiên những cái cảm tính, cái phần con của mình nhiều hơn cái phần người của mình. Mình chọn ưu tiên những cái nhu cầu tạm thời của mình hơn là cái mong muốn tương lai của mình. Ưu tiên những cái mà nó rất là sáo rỗng, nó rất là nhảm nhí. Mình ưu tiên cái việc là xem thêm một bộ phim nữa. Mình ưu tiên cái việc là ừ thôi bây giờ ăn thêm một miếng gà rán nữa. Mình ưu tiên những cái nó rất có hại cho mình về lâu về dài. Và cứ lần này lần nữa, lần này lần nữa, ở trong hiện tại mình ưu tiên như thế, nó gây nên cả một cái năm 2023 trượt dài của mình. Hiện tại cái khoảnh khắc này nó rất quan trọng. Nếu như bạn cần làm một cái gì đó, làm luôn trong hiện tại. Đừng nghĩ là ừ thôi bây giờ mình cần làm việc này, nhưng mà bây giờ mình lại muốn làm việc khác hơn, cho nên mình cứ làm cái việc mình muốn, rồi để ngày mai mình làm việc mình cần cũng được. Không. Không. Nếu như mà hôm nay bạn coi nhẹ cái tầm quan trọng của hiện tại thì ngày mai bạn cũng sẽ coi nhẹ cái tầm quan trọng của hiện tại. Ngày hôm nay bạn làm việc bạn muốn, ngày mai bạn cũng sẽ làm việc bạn muốn thôi. Chẳng bao giờ bạn làm được cái việc bạn cần đâu. Thế nên đừng như mình, đừng coi nhẹ nó. Mình có một cái sai lầm nữa và mình chắc chắn không muốn bất kỳ một ai đang nghe cái podcast này mắc phải cái sai lầm này của mình trong năm 2024. Và mình chắc chắn sẽ giúp mọi người, nếu như mọi người đang chuẩn bị mắc phải cái sai lầm này, thì mình sẽ là người giúp mọi người không mắc phải cái sai lầm này giống như mình. Đó chính là mình không lên kế hoạch, không đặt mục tiêu cho năm 2023 của mình. Và từ cái việc mình không lên kế hoạch, không đặt mục tiêu đấy, cả năm 2023 của mình trôi qua một cách ngẫu nhiên. Thời gian thì vẫn cứ trôi thôi. Bạn có kế hoạch hay không thì nó vẫn cứ trôi. Nó chỉ khác đi một chỗ là bạn dùng cái khoảng thời gian trôi đấy nó như thế nào. Khi mà bạn không lên kế hoạch cho nó ấy, nó sẽ cứ trôi và nó trôi một cách ngẫu nhiên. Nó trôi một cách bạn không thể nào kiểm soát được nó. Còn khi bạn có kế hoạch cho nó ấy, nó sẽ trôi. Và có thể là một phần của nó sẽ trôi một cách ngẫu nhiên, nhưng mà một phần của nó sẽ trôi trong cái tầm kiểm soát của bạn. Sướng không? Sướng, sướng vãi. Mình không lên kế hoạch, không đặt mục tiêu 2023. Mình không biết là 2023 mình muốn làm gì, mình cần làm gì và mình phải làm gì. Mình không biết một cái gì hết. Và mình cứ thế như một người mộng du như trong một cơn mơ bước vào 2023, và để thời gian ấy nó giống như là nó đang diễn ra trước mắt mình ấy. Tất cả mọi thứ nó đang chảy qua trước mắt mình và mình không làm gì được, mình chỉ đứng im chờ nó chảy qua thôi. Cái gì đến nó đến, cái gì đi nó đi, và mình giống như là một con bù nhìn ấy, mình vô dụng với cuộc đời của chính mình ấy. Không, đừng như thế. Bởi vì 2024 nó sẽ khác. 2024 này mình sẽ lên kế hoạch, mình sẽ đặt mục tiêu rất rõ ràng. Từ cái bài học xương máu này của mình, từ cái lần thất bại đau đớn này của mình sẽ làm mọi thứ rõ ràng nhất có thể. Kể cả là khi bạn lên kế hoạch, không biết là bạn có đi theo được nó hay không. Cái đấy là tùy bạn. Cái đấy là tùy vào rất là nhiều yếu tố trong một năm xảy ra, đúng không? Nhưng mà chỉ cần mình có kế hoạch thôi là mình có định hướng. Và mình có định hướng ấy là nhiều khi mình sẽ kiểm soát được một phần của cuộc sống, của năm của mình, và mình biết được là bây giờ mình đang làm gì, nó có đúng với định hướng của mình hay không. Mình tỏ rõ hơn về cuộc sống của mình. Thế nên là trong năm 2024 tới, chúng ta hãy cùng lên kế hoạch mọi người nhé. Và kỳ podcast tiếp theo, sau kỳ podcast này, mình sẽ cùng với mọi người ngồi lên kế hoạch cho 2024. Và tất nhiên mình sẽ đưa ra những cái tips, những cái method, những cái cách để chúng ta cùng lên kế hoạch trong một năm như thế nào cho nó thực tế nhất. Mình không thích ảo mộng, mình không thích viễn vọng. Mình thích cái gì nó thực tế, khi mà nói đến những cái gì nó thật sự là cuộc sống. Mọi người biết là mình là một đứa khá là mơ mộng. Mình mơ mộng làm thơ, mình mơ mộng kiểu tưởng tượng. Mình tưởng tượng rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà nói đến cái gì nó thực tế thì mình lại rất thực tế. Mình là một đứa kiểu chân chạm đất bằng nhưng mà đầu cứ bay tận mây xanh ấy. Đó, thì mình nghĩ là mọi người có thể dựa dẫm vào mình được phần nào trong cái việc là mình muốn cùng mọi người dắt tay nhau vào năm 2024, một năm rõ ràng, một năm mà có những cái mục tiêu chúng ta phấn đấu, một năm mà có định hướng. Cái sai lầm tiếp theo là một cái sai lầm cũng rất là đau đớn đối với mình, đó chính là mình nghiện toxic dopamine. Thì dopamine nó là cái gì? Nó là một cái hormone thần kinh gây hưng phấn ở trong cơ thể, nó được tiết ra khi mà chúng ta được làm cái thứ mà chúng ta thích này, cảm thấy được thoải mái này, sử dụng những cái chất hoặc là ăn những cái món chúng ta yêu, thì cái đấy nó tiết ra khi mà chúng ta làm những cái việc đấy. Cái đấy nó gọi là hormone hưng phấn, dopamine. Nhưng cái dopamine này nó còn tiết ra ở một chỗ nữa, đó chính là ở trong cái điện thoại của chúng ta ấy, ở trong cái máy tính của chúng ta ấy. Và nó tiết ra qua những cái video ngắn bọn mình xem hàng ngày, những cái nội dung hài hước hay là kịch tính hay là drama hay là yêu đương mà bọn mình xem hàng ngày. Và năm nay đã đánh dấu cho một năm mình nghiện toxic dopamine một cách trầm trọng. Như đã kể mọi người thì mình là một đứa không hề lướt TikTok, khá là kiểm soát bản thân tốt trong cái việc là tiêu thụ nội dung nhanh và ngắn rồi. Mình không nghiện toxic dopamine qua cái nội dung nhanh và ngắn, mà mình nghiện toxic dopamine qua những cái nền tảng khác và những cái loại nội dung khác, đó chính là nội dung dài, nội dung có hình ảnh. 2023 đánh dấu một năm mình đã nghiện đọc manga, nghiện xem phim hoạt hình. Và những cái nội dung đấy nó có thể cuốn mình đi từ 10 giờ sáng ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, liên tục 7-8 tiếng không ngủ chỉ để tiêu thụ toxic dopamine, chỉ để xem phim, chỉ để đọc truyện. Mọi người hiểu là cái dopamine này nó có cái tính chất của nó khi mà mọi người tập thể dục chẳng hạn, hoặc là khi mọi người giải một bài toán khó mà mọi người kiểu phải vắt ảo não ra để suy nghĩ để giải cái bài toán đấy, sau khi mọi người giải được bài toán đấy đúng không, thì mọi người sẽ tiết ra cái dopamine. Và cái dopamine mà sau khi mọi người tập thể dục hay là giải toán ấy, nó sẽ được tiết ra một cách từ từ, chậm chậm và rất là thỏa mãn. Nhưng mà cái dopamine mà khi mà mọi người ngồi lướt những cái video ngắn dưới 10 giây, hay là khi mà mọi người ngồi xem phim, ngồi đọc truyện ấy, nó sẽ được tiết ra liên tục, liên tục, liên tục, nhanh, nhanh, nhanh. Nó tiết ra càng nhiều thì nó giảm đi càng nhiều, nó giảm đi càng nhanh để cho cái não bộ của mình nó được cân bằng ấy, chứ cũng không có cái gì nó được nhiều quá ấy. Và khi mà mọi người dừng những cái hoạt động đấy lại, khi mọi người dừng lướt TikTok, dừng xem phim lại, nhiên là mọi người sẽ đột nhiên cảm thấy tệ về bản thân mình này, rồi cảm thấy tụt mood này, cảm thấy mệt mỏi này, thì đấy là cái lúc mà cái dopamine của mọi người nó đang ở rất cao và nó giảm thụt xuống rất thấp. Nó tệ cho sức khỏe tinh thần của chúng ta trên nhiều khía cạnh lắm, cũng như là nó đang hủy hoại dần cái não bộ và sức tập trung của mình ấy. Khi mà mình quá là nghiện những cái nội dung ở trên mạng, mình tiêu thụ rất là nhiều cái nội dung nó không não, không nhiều não, mình không cần phải suy nghĩ, mình không cần phải vận động não bộ, mình không cần phải kiểu rèn luyện cho cái muscle, những cái cơ bắp não của mình nó được tăng cơ lên rồi giảm mỡ đi. Thế nên là não của mình càng ngày nó càng nhiều mỡ. Mỡ là nghĩa bóng thôi nha mọi người, chứ nó không có nhiều cơ nữa. Nên càng ngày mình sẽ càng ngu đi, mình sẽ bớt tập trung đi, mình sẽ kiểu bị chậm hiểu hơn. Nếu như mà mình cứ mãi mà tập trung vào những cái nội dung nhanh, ngắn, ít não, hay là mì ăn liền như thế. Đây là cái mà sai lầm cũng gọi là rất là lớn trong năm qua của mình. Trước nay thì mình chưa hề mắc phải sai lầm này, nhưng mà đến năm nay do là có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn chơi, cho nên là mình đã mắc phải thụt chân xuống cái hố rất sâu này. Và đến tận thời điểm hiện tại mình đã ý thức được tất cả mọi thứ, tuy nhiên thì vẫn rất là khó để mình rút được cái chân của mình lên. Mọi người cứ tưởng tượng như là mình đã thụt hết cả cái phần, cả cái cẳng chân của mình xuống rồi, như là nó thụt đến hông rồi. Và đến cuối năm thì mình nhận ra tất cả mọi thứ và mình bắt đầu rút cái chân của mình dần lên, dần lên, dần lên. Nhưng bây giờ mình vẫn bị dính một nửa bắp chân hất xuống, là vẫn ở trong cái hố nghiện toxic dopamine đấy. Hàng ngày mình vẫn phải tiêu thụ nội dung mì ăn liền, mình vẫn phải xem phim hoạt hình, xem One Piece, vẫn phải tiêu thụ những cái mà nó đem đến cho mình sự hưng phấn nhanh, ngắn. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn nhiều như ngày trước nữa. Hồi trước thì mình tiêu thụ toxic dopamine nhiều hơn, bây giờ thì ít hơn rồi. Và mình mong là trong năm 2024 mình sẽ giảm thiểu hoàn toàn, không không hẳn là hoàn toàn lắm, nhưng mà mình mong là mình sẽ giảm thiểu được 90% cái cơn nghiện toxic dopamine này của mình. Sai lầm tiếp theo của mình đó chính là mình đã dành quá nhiều thời gian cho bạn bè trong năm 2023. Thực ra mấy năm nay của mình đều xoay quanh bạn bè. 2021, 22, 23 của mình đều là những cái năm mà mình dành quá quá nhiều thời gian cho bạn bè. Mình biết là chơi với bạn bè là tốt, bố mẹ mình cũng rất ủng hộ cái việc là mình là một đứa quảng giao và mình lắm bạn bè kinh khủng. Và tất cả bạn bè của mình đảm bảo là toàn là bạn tốt thôi ấy. Bạn không tốt mình không chơi đâu, mình sẽ chỉ xã giao thôi. Nếu như mình cảm thấy không hợp, hoặc là nếu như mình cảm thấy người này không yêu quý mình, không đối xử tốt với mình, thì chắc chắn là sẽ không được nằm trong vòng tròn quan hệ bạn bè của mình. Một khi mình đã gọi là bạn bè thì là những người từ bạn tốt trở lên. Mình phân bạn bè ra làm những cái gói như sau: thứ nhất là bạn thân, thứ hai là bạn tốt, và thứ ba là bạn xã giao. Thì bạn xã giao ấy thường mình không gọi là bạn lắm, mình gọi là người quen. Còn đâu bạn thân và bạn tốt của mình mới là những người bạn bè thật sự của mình. Và mình có quá nhiều những người như thế. Thế nên là mình dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, và không có bạn bè cuộc sống của mình sẽ trở nên rất là trống vắng. Và nhiều khi mình cũng khá là cô đơn và bị tiêu cực nữa nếu như trong một khoảng thời gian dài mình không gặp gỡ bạn bè của mình. Tuy nhiên thì cái tính này của mình nó sẽ dẫn đến cái việc là mình dễ bị mất kiểm soát về tần suất cũng như là khoảng thời gian mình dành cho bạn bè của mình. Bởi vì mình có quá nhiều bạn bè, cho nên để mà dành thời gian cho tất cả bạn bè của mình ở mức tối thiểu nhá, thì một tuần mình cũng phải ra ngoài chơi 3, 4, 3 lần. Ừ, cứ cho là 3 lần đi, đấy là mức tối thiểu. Ở trong năm 2023 thì nhiều khi mình có thể ở cả tuần với bạn bè của mình luôn. Hoặc là lúc nào mình cũng chỉ bạn bè thôi, chứ mình chả làm cái gì khác cả. Một khi đã ở bên bạn bè, mình sẽ tự động bật cái mood là mình chơi. Mình đang chơi, mình đang thư giãn, mình đang thoải mái, chứ mình không làm những cái thứ mà quan trọng mà mình cần làm, mình không tập trung được. Thế nên nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mình nghĩ là mình sẽ phải giảm thiểu cái tần suất, khoảng thời gian và số lượng mà mình dành cho bạn bè lại trong năm 2024 tới, để mình có thể có cơ hội tập trung hơn vào những thứ khác trong cuộc đời của mình nữa. Thì bọn mình đã đến với sai lầm cuối cùng của mình trong năm nay. Đấy là cái sai lầm về việc mình coi nhẹ sức khỏe thể chất. Mình nghĩ là một người trẻ, rất là nhiều người như mình, mọi người coi là mọi người có cái sức mạnh vô song, mọi người có thể lead thế giới khi mà mọi người có cái sức khỏe này. Nghĩa là mọi người nghĩ là mọi người sẽ luôn luôn khỏe Mình cũng thế, mình nghĩ là mình sẽ luôn luôn khỏe. Mình không biết cách chăm sóc cái sức khỏe thể chất của mình không tập tành. Trong một ngày của mình không có cái hoạt động tập thể dục thể thao vào đấy. Trong khi gia đình mình là một gia đình cũng gọi là khá là thích thể dục thể thao. Bố mình thì chiều nào cũng đi đánh bóng tennis. Mẹ mình thì chiều nào cũng chạy bộ rồi đạp xe, tập aerobic. Còn em trai mình thì nó chơi bóng rổ. Còn chỉ có mỗi mình là mình không tập tành một cái gì hết. Thứ hai, nó sẽ liên quan đến ăn uống. Mình là một đứa đam mê ăn uống, mình thích ăn món ngon, và những cái món ngon của mình thì nó thường là đồ chiên rán này, đồ dầu mỡ này, đồ mặn này, đồ cay này. Và mình rất chiều bản thân trong việc ăn uống, nghĩa là mình có thể tiết kiệm trong khoản nọ khoản kia, mình có thể tiết kiệm trong khoản quần áo, khoản mỹ phẩm vô tư, nhưng mà mình không bao giờ có thể tiết kiệm được trong khoản ăn uống. Đối với mình ấy, việc ăn ấy, cái ăn ấy nó là cái quan trọng, và mình không được ki bo về nó. Mình thích ăn cái gì thì mình sẽ cho bản thân mình ăn cái đấy, và nếu như mà mình không được ăn cái thứ mà mình đang thích và mình đang nghĩ đến ở thời điểm hiện tại ấy, mình sẽ cảm thấy cáu. Mình rất xấu ăn mọi người ạ. Ăn cũng không bao giờ biết nhường ai bao giờ đâu nhá. Ở trong nhà mình nhá, cái gì ngon ấy, cái gì mình thích ăn ấy là cả nhà phải chủ động nhường mình ấy, bởi vì tất cả mọi người đều biết là mình rất là xấu ăn và mình muốn ăn nhiều khi mà cái đấy mình thích ấy. Mình biết này, rất xấu tính, và mẹ mình lúc nào cũng lo cho việc là mai sau lấy chồng có con rồi mình sẽ ăn mất phần của chồng của con. Đấy là sự thật. Và mai sau nhá, tuyên bố luôn với anh nào mai sau định lấy mình làm vợ nhá, là phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc nhường đồ ăn cho mình đi. Chứ mình không có nhu cầu mình nhường cái món mà mình đang ăn ngon miệng cho một ai khác, kể cả chồng. Mai sau có con thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ không bao giờ nhường đồ ăn ngon cho ai đâu ấy. Mình là cái đứa sẽ tự do tự nhiên ấy, gắp cái miếng cuối cùng ở trong đĩa, cái miếng mà ai cũng ngại phải ăn ấy, mình sẽ là đứa gắp cái miếng đấy. Mình chả thấy ngại gì cả, thích thì ăn thôi ấy. Và mình chiều bản thân cho việc ăn, cho nên là mình ăn uống không khoa học, không lành mạnh, ăn nhiều đồ dầu mỡ, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều đường, trà sữa, cà phê. Cái tiếp theo nữa là mình bị rối loạn trong việc sinh hoạt giờ giấc trong một khoảng thời gian nhiều tháng trong năm 2023. Mình rối loạn theo việc là mình không ngủ về đêm, mình chơi hết đêm, mình xem phim hết đêm, sau đó mình ngủ vào tầm sáng sớm. Cái đấy là rất rất rối loạn luôn, cái đấy là rất dở luôn ấy. Sau cái khoảng thời gian đấy thì mình bị bệnh mất ngủ. Mình không rơi vào giấc ngủ được như bình thường một cách sinh học nữa. Mình suy nghĩ rất là nhiều, rối loạn lo âu ấy. Mình cứ nghĩ những cái linh tinh và mình cảm thấy rất sợ những cái suy nghĩ trong đầu mình. Và mình rất sợ cái khoảng thời gian mà mình phải nằm im không làm gì trước khi đi ngủ. Mình bắt buộc bị hiện diện, bị đối diện với cái nỗi cô đơn ở trong lòng mình, với tất cả những cái sai lầm, những cái vô dụng mà mình đang làm trong khoảng thời gian này. Phải đối diện với những cái suy nghĩ về tương lai và những cái bất định, những cái mông lung trong đầu mình. Thế nên là mình trì hoãn cái giờ đi ngủ mình lâu nhất có thể để mình không ngủ. Và nó dần dần nó gây ra cái việc rối loạn giấc ngủ, khó ngủ của mình. Đến bây giờ thì mình ổn rồi. Bây giờ thì mình cũng hồi phục được tầm 70-80% rồi. Chưa hồi phục được hết như ngày trước. Ngày trước mình enjoy giấc ngủ lắm, mình enjoy việc mình suy nghĩ lắm. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian đấy thì mình thật sự là bị mất cân bằng hoàn toàn luôn. Những cái coi thường sức khỏe đấy thì cơ thể của mình báo hiệu cho mình ói e nhiều thứ. Cách đây tầm 2-3 tháng gì đấy, mình bị đi vệ sinh nặng ra máu mọi người ạ. Mình cũng phải đi khám rồi bác sĩ báo là chớm trĩ. Xong về sau thì mình cũng ăn uống tập luyện thêm, cái việc này nó cũng hết, mình cũng không bị trĩ. Mẹ mình bảo là mình có một cái bộ dạ dày rất là chắc khỏe, bởi vì ngày xưa ấy mình ăn cháo đến hết 2 tuổi mình vẫn chưa ăn được cơm. Vậy mình bảo thế mình cũng không biết nữa, mình cũng chưa đọc cái khoa học nào liên quan đến việc là trẻ con ăn cơm muộn thì sẽ có dạ dày chắc khỏe hơn. Nhưng mà mình thấy đúng là dạ dày mình chắc khỏe thật, hầu như bạn bè nào xung quanh mình cũng bị đau dạ dày mà mình có bị đâu đấy. Thế mà gần đây đến năm nay thì có những đêm, chắc là đến bây giờ mình cũng đếm được vài đêm rồi, mình cảm thấy là cái dạ dày của mình nó đang đau. Thì mình đoán là nếu như bây giờ mình không thay đổi ấy, thì mình sẽ thật sự bị đau dạ dày, chứ không phải là chớm báo hiệu của việc đau dạ dày nữa. Rồi mình da mình cũng nổi mụn. So sánh tình trạng da mình thời điểm hiện tại với tình trạng da mình của tầm này năm ngoái, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Da mình nổi mụn mà nó không phải là những cái mụn ẩn như bình thường mình hay bị. Bình thường mình hay bị mụn ẩn ở trên trán. Nhưng mà đến tầm năm nay thì mình không bị mụn ẩn trên trán nữa, mà mình bị mụn nội tiết. Mụn nội tiết này nó sinh ra bởi vì tất cả những cái thứ ăn uống sinh hoạt của mình đấy mọi người. Chắc chắn luôn. nó thay đổi nội tiết tố ở bên trong mình, xong rồi mình nó bị những cái nốt mụn nội tiết ở trên trên má ấy. Và về sau khi mà nó hết, nó sẽ để lại những cái vết thâm mụn lâu khỏi ấy. Dạo này mình thay đổi sinh hoạt nên là da mình rất là đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà nói đến tổng quan của năm ấy thì da mình ở trong tình trạng tệ. Mình nghĩ là đến tầm này cơ thể mình nó đã báo hiệu một quả to nhất, đấy là mình bị cảm, như mình kể ở đầu podcast đấy. Kết quả là cái giọng này, chắc là cái tập này nghe nó cũng không hay như bình thường lắm đâu. Thế nên mọi người thông cảm nhé. Mình nghĩ là đấy là tất cả những cái điều mà cơ thể đã báo hiệu cho mình biết một cách rất rõ ràng là mình cần thay đổi. Và một năm qua mình đã sai lầm, mình đã làm tổn thương cái sức khỏe thể chất của mình đến mức nào. Và đấy là tất cả những cái sai lầm lớn nhất của mình trong năm 2023. Mình mong là qua những cái sai lầm này thì mình truyền được động lực cho mọi người, để mọi người cũng ngồi lại và mọi người nhìn lại xem là mọi người đã mắc phải những sai lầm gì trong năm qua và những bài học của nó là gì, như mình vừa làm cùng với mọi người. Tiếp theo đây là chúng ta cùng đi đến một số cái cách mà bọn mình cùng reflect on 2023. Thực ra là list ra những sai lầm cũng là một cái cách mà chúng ta reflect on 2023 rồi, nhưng mà sẽ còn một số những cái cách khác nữa. Cái cách đầu tiên, mọi người chấm điểm bản thân trên thang điểm 10. Mọi người sẽ chấm điểm 10 khía cạnh ở trong cuộc sống của mọi người. Sau đây là 10 khía cạnh nhé. Mọi người nghe thì mọi người có thể check note ra. Thứ nhất là body, thể chất. Thứ hai là mind, tâm trí. Thứ ba là soul, tâm hồn. Đấy là về bản thân. Còn đâu về mối quan hệ thì thứ bốn là romance, những cái mối quan hệ tình cảm. Thứ năm là family, mối quan hệ với gia đình. Thứ sáu là friends, mối quan hệ với bạn bè. Đấy là mối quan hệ. Còn đâu về vấn đề sự nghiệp hoặc là học tập thì bọn mình có 3 tiêu chí như sau. Thứ bảy là mission, cái sứ mệnh của mình đã hoàn thiện được nó trong năm qua chưa. Thứ tám là growth, cái sự phát triển của mình ở trong cái lĩnh vực này, con đường này. Và cuối cùng là money, cái số tiền mà mình kiếm được. Nói chung là xoay quanh tiền. Thì qua đây mọi người có thể chấm điểm nó trên thang điểm 10. Nhưng mà có một cái lưu ý, đó chính là với 9 điều này mọi người không chấm điểm dựa trên cái sự hài lòng của mọi người về những cái vấn đề này trong cuộc sống trong năm qua. Nếu như mọi người chấm điểm dựa trên cái sự hài lòng ấy thì mình nghĩ là nó vô tận lắm. Con người lòng tham vô đáy mà, đúng không mọi người? Mình sẽ không bao giờ mà mình 100% 10 điểm hài lòng với những gì trong cuộc sống của mình cả. Thế nên là đừng chấm điểm dựa trên sự hài lòng, mọi người hãy chấm điểm dựa trên alignment, nghĩa là dựa trên cái định hướng. Nghĩa là những cái này nó có đi đúng với định hướng của mọi người không? Nó có dẫn mọi người đi đúng với cái con người mà mọi người muốn trở thành không? Nếu như mà nó không dẫn mọi người đi đúng với con người mọi người muốn trở thành, với cái định hướng của mọi người ấy, thì mọi người cho điểm thấp. Còn nếu như có thì mọi người cho điểm cao. Nó sẽ dễ để mọi người chấm điểm hơn. Thì về điểm của mình ấy, mình chấm cho body, thể chất của mình được 4 điểm, rất là thấp đúng không? Dưới điểm trung bình rồi. Về tâm trí, mind, mình chấm 5 điểm. Mình nghĩ là mình chấm điểm khá là đắt, bởi vì ai cũng rất là nghiêm khắc với bản thân mà. Về tâm trí thì mình chấm được 5 điểm, bởi vì năm qua mình thấy là tâm trí của mình nó đang mù mờ, nó đang mông lung, nó không thông suốt. Về tâm hồn, soul, thì mình chấm cho mình được 8 điểm. Mình đã có một tâm hồn rất là mộng mơ, gọi là nhiều màu sắc trong năm qua ấy. Mình nghĩ thế. Phần về bản thân nhá, đến phần mối quan hệ. Về tình cảm, romance, thì mình chấm cho mình 7 điểm. Lý do mình chấm cho mình 7 điểm là bởi vì mình không có chuyện tình cảm nào trong năm qua xảy ra cả. Tuy nhiên thì mình lại hài lòng với việc là mình không có người yêu trong năm qua, cho nên là mình chấm một cái điểm mình cho là khá là cao, là 7 điểm. Rồi về family, gia đình, thì mình chấm cho mình được 8 điểm. Mình thấy những mối quan hệ trong năm qua của mình với bố mẹ mình cũng như là mối quan hệ gia đình nói chung khá là ổn. Và về friends, mình chấm được 9 điểm. Mình là một đứa may mắn trong đường bạn bè, cho nên là chuyện tình bạn nó là cái điểm cao nhất chấm điểm cuộc sống của mình trong năm qua. Về money, tiền bạc, mình chấm cho mình được 6 điểm. Mình thấy là về tiền bạc năm qua của mình ổn, ở mức nói chung là nó tạm ấy, nó tạm ấy. Nó không tốt, nó cũng không xấu ấy, cho nên là mình chấm 6. Về growth, sự phát triển thì mình cũng chấm 6 điểm. Mình cảm thấy mình không học, không lớn được quá nhiều trong năm qua. Rồi về mission của mình cũng chấm được 6 điểm luôn. Ok, thì đấy là những cái điểm mà mình đã chấm trong cái sơ đồ rate yourself out of 10, đánh giá bản thân dựa trên thang điểm 10 này. Còn của mọi người thì sao? Mọi người hãy tự chấm điểm cho bản thân mình nhá. nhớ nha. Và mình có một cái chỉ số nữa mình nghĩ là chúng ta nên thêm vào, đó chính là joy, nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc. Mình có vui không? Thì năm qua mình vui 6 trên 10. Mình vui trên một số khía cạnh, còn đâu một số khía cạnh thì không ấy. Thế nên là mình chấm cho mình 6 trên 10. Từ cái thang đo chấm điểm bản thân trên 10 này thì mình cảm thấy là có những cái con số nó thấp trầm trọng mà mình cần tập trung hơn trong năm 2024, và có những con số nó đã cao mà mình có thể là nên giữ nguyên hoặc là mình giảm bớt chúng nó xuống để mình tập trung cho những con số khác, đẩy những con số khác cao hơn trong 2024. Thì những cái con số thấp trầm trọng mình thấy trong 2023 là body, mình chấm được 4 điểm. Thì năm 2024 mình nên tập trung vào sức khỏe thể chất mình hơn. Mind mình chấm được 5 điểm. Năm 2024 mình cũng nên tập trung vào tâm trí mình hơn. Growth 6 điểm, mình nên tập trung vào growth nhiều hơn. Và money 6 điểm, mình nên tập trung vào chuyện tiền bạc nhiều hơn. Rồi tiếp theo là mọi người cũng có thể reflect on 2023 bằng cách là mọi người gọi tên 12 tháng trong năm. Trong năm 2023 có 12 tháng và mọi người hãy đặt tên cho từng tháng đấy. Mọi người hãy xem lại xem là tháng đấy mọi người đã làm những cái gì. Một cách rất là dễ để mọi người nhớ lại những cái ký ức và xem lại là mọi người mở lại album ảnh của mọi người. Như mình thì mình xem story, mình đăng story, mình đăng rất là nhiều. Hôm nào mình cũng sẽ đăng tầm một hai cái story liên tục trong nhiều năm. Cho nên là để mình dễ nhất thì mình sẽ xem lại cái story mình đã đăng trong 12 tháng qua và mình đặt tên cho từng tháng. Sau đây là những cái đặt tên của mình nè. Tháng 1 thì mình đặt tên là tháng tiệc tùng, tăng cân và Tết. Cái tháng này nó sẽ xoay quanh bạn bè, gia đình, mối quan hệ. Tháng 2023 của mình sẽ là du lịch, sự tập trung vào trong tâm trí, trường học và công việc. Tháng 3 năm 2023 của mình sẽ là quán cà phê, một mình và trường học. Tháng 4 năm 2023 của mình sẽ là định hướng công việc và làm content. Tháng 5 năm 2023 của mình sẽ là lên kế hoạch, du lịch, một mình và tận hưởng. Thì đấy là cái cách mình đã đặt tên cho 12 tháng của mình. Ôi rồi ôi, nói không biết là mọi người có nghe có thấy chán không nữa. Nhưng mà mọi người hãy thử xem lại những gì mọi người đã làm và đặt tên cho từng tháng xem. Mọi người sẽ có cái sự thông suốt hơn, biết rõ hơn là 12 tháng qua mình đã từng làm gì. Sau khi mọi người đã đặt tên cho từng tháng của năm 2023 rồi, thì mọi người có thể đặt tên cho tổng quan cả năm 2023 luôn. Mọi người hãy trả lời cho mình câu hỏi cho cái mẫu câu này. Mở ngoặc, 2023 là năm mà tôi, vân 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 vân, đóng ngoặc. Mọi người hãy trả lời cho mình cái mẫu câu đấy nhé. Sau khi mọi người đã trả lời cho mình được cái câu đấy rồi thì mình tin là mọi người đã có cái nhìn thông suốt về năm 2023 của mình rồi. Còn nếu như mọi người muốn trả lời thêm nhiều câu hỏi về 2023 hơn thì mình gợi ý những câu hỏi cũng phổ biến thôi như sau. Ví dụ như là những cái khoảnh khắc mà quan trọng của 2023 là những khoảnh khắc gì? Cái gì mà đã hoàn thiện, cái gì mà đã được thực thi, cái gì mà đã worked ở trong 2023, cái gì mà đã không đi đúng hướng hoặc là cái gì đã thất bại trong năm 2023 thì mọi người liệt kê ra. Bài học gì mọi người học được trong năm 2023? Cuộc sống này nó đã thay đổi như thế nào trong năm 2023? Mọi người đã thay đổi những gì? Cuối cùng mọi người hãy trả lời cho mình câu hỏi là cái gì mà mọi người đã cảm thấy biết ơn trong năm qua? Thì đấy là kết thúc của kỳ podcast ngày hôm nay rồi. Mình đã cùng với mọi người miêu tả lại những cái sai lầm của mình trong năm qua này. Rồi chỉ cho mọi người những cái cách mà chúng ta có thể reflect on 2023. Mình mong là mọi người cũng sẽ có một cái buổi mà mọi người ngồi lại, mọi người ghi lại những cái gì đã xảy ra trong năm qua, reflect on giống như mình đã reflect cùng với mọi người, và để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho một năm mới nhé. Thì podcast tiếp theo như mình hứa chắc chắn là nó sẽ về chuyện chúng ta làm thế nào để chúng ta gây dựng được một 2024 có kế hoạch với những cái bước đi vững chãi ngay từ ban đầu. Thì mình mong là mình sẽ được gặp lại mọi người sớm nhất có thể. Nếu như kỳ podcast này hay và nếu như mọi người thích mình thì mọi người có thể follow mình ở trên Instagram a còng một tâm hồn đầy nắng. Chào bạn, mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.